Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc với các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan cảnh giác trước nhiều đợt thử phi đạn ở phía bắc Trung Quốc, Trung Quốc chỉ trích luật tranh chấp Tây Tạng của Mỹ, dân biểu Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày thứ Bảy cho biết họ đang theo dõi nhiều đợt thử phi đạn diễn ra ở khu vực Nội Mông nằm ở phía bắc xa xôi của Trung Quốc và lực lượng phòng không của họ đang trong tình trạng báo động. Đài Loan được cai trị một cách dân chủ, nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động quân sự của Trung Quốc vì các hoạt động thường xuyên của Bắc Kinh xung quanh hòn đảo này, nhưng hiếm khi công bố chi tiết về những gì họ thấy đang diễn ra bên trong Trung Quốc. Bộ cho biết từ 4 giờ sáng ngày thứ Sáu, họ đã phát hiện nhiều đợt phóng thử nghiệm do lực lượng tên lửa Trung Quốc thực hiện ở Nội Mông, cách Đài Loan khoảng 2.000 km. Bộ nói các lực lượng Đài Loan đang liên tục theo dõi các diễn biến, và lực lượng phòng không đang trong tình trạng báo động, nhưng không nêu chi tiết. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận ngoài giờ hành chính. Lực lượng tên lửa phụ trách kho phi đạn chính quy và hạt nhân của Trung Quốc. Vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc bắn phi đạn vào vùng biển xung quanh Đài Loan trong cuộc tập trận để bày tỏ sự tức giận về chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, lúc đó là Nancy Pelosi. Đài Loan vận hành các trạm radar mạnh trên một số đỉnh của dãy núi trung tâm, có thể nhìn xa vào Trung Quốc, theo các nguồn tin an ninh. Trung Quốc không ưa Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, người mà họ gọi là kẻ ly khai, và đã gia tăng áp lực quân sự bao gồm cả các cuộc tập trận kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5. Ông Lại đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng bị khước từ. Ông bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Trung Quốc ngày thứ Bảy bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với một đạo luật của Mỹ mà Tổng thống Joe Biden ký ban hành, có nội dung thúc giục Bắc Kinh giải quyết tranh chấp về đòi hỏi của Tây Tạng có được quyền tự trị lớn hơn và tuyên bố sẽ bảo vệ vững chắc các lợi ích của mình. Hôm thứ Sáu, ông Biden ký thành luật đạo luật tranh chấp Tây Tạng. Luật này nỗ lực thúc đẩy Bắc Kinh tổ chức các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Tây Tạng, vốn bị đình trệ kể từ năm 2010, để có được một thỏa thuận thông qua đàm phán về khu vực Himalaya và thôi thúc Trung Quốc giải quyết nguyện vọng của người dân Tây Tạng về bản sắc lịch sử, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của họ. Luật này can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc và gửi tín hiệu sai lạc nghiêm trọng tới các lực lượng độc lập Tây Tạng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Dù Washington công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc, luật này dường như đặt nghi vấn về lập trường đó, theo các nhà phân tích. Mỹ lâu nay vẫn ủng hộ quyền của người Tây Tạng được thực hành tôn giáo và văn hóa của họ, cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở khu vực xa xôi này giáp biên giới Ấn Độ. Mỹ không được thi hành đạo luật này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Nếu Mỹ tiếp tục đi sai đường, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình. Sự chú ý đã tập trung vào vấn đề Tây Tạng Trung Quốc khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đang hồi phục sau một cuộc phẫu thuật bước sang tuổi 89 vào tuần trước. Nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong cho biết ông sẽ làm rõ các câu hỏi về người kế vị vào khoảng sinh nhật thứ 90 của ông, trong khi Trung Quốc khẳng định sẽ chọn người kế nhiệm ông. Các nhà lãnh đạo NATO hôm 12 tháng 7 kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày tại thủ đô của Mỹ, trong đó họ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh NATO, và đưa ra các cam kết lâu dài về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, hứa hẹn tương lai Ukraine sẽ là thành viên của NATO. Họ cũng chỉ trích Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đã tạo điều kiện cho Nga tham gia cuộc chiến nhắm vào Ukraine. Trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh, các đồng minh nói cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine từ hơn 2 năm trước đã phá vỡ hòa bình và ổn định ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương, và làm suy yếu nghiêm trọng an ninh toàn cầu. Tuyên bố nói rằng Nga vẫn là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của đồng minh. Các nước trong NATO đã thực hiện các bước để đảm bảo Ukraine chiếm ưu thế trước kẻ xâm lược. Liên minh đã đồng ý cam kết hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine và thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới được gọi là NATO Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện cho Ukraine, hay NSATU, để điều phối việc cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện cho Ukraine. Tại cuộc họp báo hôm 11 tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Liên minh NATO sẽ điều phối việc đóng góp về đào tạo, trang thiết bị và các hỗ trợ khác cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine bằng cách sử dụng một trung tâm chỉ huy ở Wiesbaden, Đức, và các trung tâm hậu cần ở phía đông của Liên minh. Ông Stoltenberg cho biết các đồng minh NATO đã đồng ý cam kết cơ bản hàng năm khoảng 43 tỷ đô la cho Ukraine. Ông đã đưa ra những thông báo tiếp theo trong hội nghị thượng đỉnh về viện trợ quân sự tức thì cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí phòng không quan trọng. Trả lời phỏng vấn của đài VOA, cựu phó tổng thư ký NATO Rose Gottemoller cho rằng sự hỗ trợ vững chắc dành cho Ukraine gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới những ai trên thế giới lo ngại về sự xâm lược của Nga. Bà nói rằng điều đó cho thấy NATO cam kết bảo đảm rằng cuộc xâm lược này không trở thành tấm gương cho những kẻ chuyên quyền ở những nơi khác trên thế giới. Ông Stoltenberg lưu ý rằng sự tham gia của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong các cuộc thảo luận lần này đã chứng tỏ an ninh châu Âu có mối liên hệ chặt chẽ với các khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như thế nào. Ông Stoltenberg nói, tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc chiến bất hợp pháp của Nga chống lại Ukraine được hỗ trợ bởi Trung Quốc, Iran, nhưng không kém phần quan trọng là Triều Tiên. Trong tuyên bố cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh, các đồng minh NATO chỉ ra rằng Triều Tiên và Iran đang thúc đẩy nỗ lực chiến tranh của Nga bằng cách cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp dưới dạng đạn dược và máy bay không người lái. Các đồng minh NATO cũng gọi Trung Quốc là nhân tố quyết định trong cuộc chiến của Nga nhắm vào Ukraine thông qua sự hỗ trợ quy mô lớn cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, mặc dù không gửi viện trợ quân sự trực tiếp cho Nga, nhưng Trung Quốc vẫn tạo điều kiện cho Nga bằng cách cung cấp cho Nga các nguyên liệu có công dụng kép như linh kiện vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô làm đầu vào cho lĩnh vực quốc phòng của Nga. Thông qua tuyên bố của mình, các đồng minh NATO kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hỗ trợ cho Nga, nói rằng Trung Quốc không thể tạo điều kiện cho cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu trong lịch sử gần đây mà không ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích và danh tiếng của nước này.
Biểu Liên bang Hoa Kỳ Chris Smith vừa chỉ trích Bộ Ngoại giao nước này vì đã nương tay đổi với Việt Nam trong báo cáo nạn buôn người 2024. Ông cũng bày tỏ sự quan ngại rằng những cân nhắc về địa chính trị đang lấn át mối quan hệ về nhân quyền. Phát biểu tại phiên điều trần đánh giá báo cáo nạn buôn người 2024 của Bộ Ngoại giao Mỹ do Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tổ chức hôm 9 tháng 7, dân biểu Smith bày tỏ sự lo ngại về việc bộ này dung thứ cho Việt Nam khi Hà Nội chỉ bị xếp hạng cấp độ 2 bất chấp những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông Smith, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện, tác giả của 5 đạo luật chống nạn buôn người, phát biểu, Việt Nam bị cho là đã cung cấp thông tin sai lệch cho Hoa Kỳ. Bất cứ điều gì thấp hơn cấp độ 3 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều chẳng khác gì bằng một phần thưởng cho sự lừa dối của Đảng Cộng sản Việt Nam và làm suy yếu uy tín cũng như tính khách quan trong công việc của chính quyền Biden về báo cáo nạn buôn người. Việt Nam không có lý do xác đáng để được nâng cấp từ danh sách theo dõi cấp độ 2 lên cấp độ 2, dân biểu Smith, chủ tọa phiên điều trần hôm 9 tháng 7 nhấn mạnh. Cũng trong cùng ngày, ông Smith đưa ra một tuyên bố trên trang web: thật đáng lo ngại khi thấy Việt Nam bị xếp hạng cấp độ 2 thật sai lầm, trong khi hành động của họ đáng bị xếp hạng cấp độ 3. Như VOA đã đưa tin, ngày 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình về nạn buôn người, trong đó Việt Nam được đưa lên cấp độ 2 và được đưa ra khỏi danh sách theo dõi. Phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về phát biểu trên của dân biểu Smith, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12 tháng 7 cho hay qua email rằng bộ này đã xem xét và xác minh cẩn thận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau khi đưa ra đánh giá trong báo cáo nạn buôn người hàng năm. Dựa trên việc xem xét toàn diện dữ liệu được cung cấp từ tất cả các nguồn, chúng tôi tin tưởng vào tính chính xác của báo cáo trong phần viết về Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Mỹ lập luận rằng chính phủ Việt Nam dù chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người, nhưng đã có những nỗ lực đáng kể để thực hiện điều đó. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện nỗ lực tổng thể ngày càng tăng so với báo cáo kỳ trước. Do đó, Việt Nam được nâng lên cấp độ 2, người phát ngôn nói thêm. Đại diện cho Bộ Ngoại giao Mỹ tại phiên điều trần, bà Cindy Dyer, đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về giám sát và chống nạn buôn người, nêu ý kiến. Việt Nam ở trong tình trạng là không thể tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi cấp độ 2, vì vậy năm nay họ phải lên hạng hay phải xuống hạng. Bà Dyer nói rằng khi đánh giá từ nhiều khía cạnh, nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, Việt Nam đã tiến bộ so với năm ngoái và nhận định rằng nước này đáng được nâng hạng thay vì bị xuống hạng. Trong phần phản biện của mình, ông Smith cho rằng cả năm ngoái và năm nay lẽ ra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải xếp hạng Việt Nam ở cấp độ 3. Ông Smith nói, tôi lo ngại rằng những cân nhắc về địa chính trị đang lấn át quan ngại về quyền con người. Ông nói như vậy sau khi ông nhắc đến một bản tin của hãng tin Reuters vào tháng trước về việc đang có các nghi vấn về sự trung thực và chính xác trong cách Hà Nội cung cấp thông tin cho chúng ta. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA yêu cầu bình luận. Vào hồi đầu tháng này, hôm 4 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo rằng Việt Nam hoan nghênh Mỹ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng chống buôn bán người và mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi đối thoại nhằm đánh giá toàn diện tích cực về những nỗ lực thành tựu của Việt Nam trong phòng chống buôn bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Tại huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An, có một nghề được truyền lại từ bao đời nay, đó chính là nghề mộc. Để cho ra đời một sản phẩm, người thợ nơi đây phải thực hiện nhiều công đoạn. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, cư dân khu vực này cũng theo nghề nhiều hơn.
Giờ nhiều hơn, hồi xưa thì cũng có mà ít. Hồi xưa thì ở đây cũng nhiều lắm, nhưng mà không bằng bây giờ. Bây giờ là nhiều lắm. Đi về dòng ngoài này là mấy trại lớn. Cưa thì người ta mua lại mua, mình cưa với người ta lại mua, người ta đem cây lại mình cưa. Người ta đem lại cưa gia công cũng có.
Bận rộn nhất trong nghề theo người thợ mộc Tấn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm là vào thời điểm cuối năm.
Cứa rằm tháng 10 âm lịch tới Tết âm lịch. Là nó là lúc đó là tăng ca nhiều, tại vì mặt hàng Tết nó ai cũng bận rộn và sắm sửa trong Tết rồi đó. Bàn giao phải cho gấp vậy đó. Mình phải tăng ca.
Từ khi có máy móc, nghề mộc ở xứ này cũng đỡ cực hơn trước. Sản phẩm làm ra chính xác, đẹp hơn cũng như tiết kiệm được thời gian. Đam mê với nghề, các sản phẩm gia dụng cũng dần được hình thành từ những khúc gỗ thô sơ thông qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ.
Thường làm bên đồ gỗ thì bên cửa, tủ, bàn với salon, kệ bếp rồi. Nói chung tất cả các mặt hàng mà đồ gỗ nội thất là bên gỗ làm hết. Mộc thì đòi hỏi thì cũng an toàn sức khỏe, tại vì hơi bụi. Với an toàn lao động là cái mình phải tập trung với chạy máy móc rồi không à. Với tánh là phải tỉ mỉ, tại vì làm từ cm không.
Nghề nào cũng có những rủi ro, theo ông Mười Thành, nghề mộc xứ Thủ Thừa này cũng không phải là ngoại lệ.
Cũng nguy hiểm lắm, có cái dàn cơ mâm này phải qua đâm mâm rồi đó. Nhưng mà mình làm quen rồi, mình làm từ từ, nó không có dính với đó chứ. Nhiều người bảo ẩu vô rồi bị cục tay qua cái gì, cục ngón tay á.
Cũng theo chia sẻ của ông Tấn Quốc, sau mùa dịch Covid-19, nghề này có phần kém sắc hơn trước. Tuy vậy, giữa một cuộc sống hiện đại vẫn còn có khoảng lặng, ở đó những người thợ vẫn đang miệt mài giữ nghề truyền thống, truyền lại nguồn vốn quý cho thế hệ sau.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.